Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật Diên Thông. Đức Phật A Di Đà còn là chuyển luân thánh vương, Ngài Quán Thế Âm là con trưởng, Đại Thế Chí là con kế. Hai vị đại Bồ Tát này đang ở thế giới Cực Lạc, đứng hai bên trái phải để phụ trợ cùng Phật A Di Đà cứu độ chúng sanh. Sau khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ ở đời trải qua vô lượng kiếp, đến nửa đêm sau khi Phật A Di Đà nhập diệt, Bồ Tát Quán Thế Âm lại thành Phật tên là Phổ Quang trong nước Sơn Như Lai. Chánh pháp trải qua vô lượng kiếp thì vào nửa đêm Ngài nhập Niết Bàn. Lúc đó Bồ Tát Đại Thế Chí lại thành Phật tên là Thiện Trụ Công Đức Bảo Dương Như Lai. Bồ Tát Đại Thế Chí tu pháp môn niệm Phật chỉ một câu Phật hiệu mà nhiếp thâu sáu căn nên đưa đến giác ngộ. Từ niệm Phật đến khi chứng đạo phải trải qua 52 giai đoạn là thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, rồi đến đẳng giác, diệu giác. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí cùng với 52 vị Bồ Tát cũng là đại biểu 52 giai đoạn. Theo Kinh Lăng Nghiêm, trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Diên Thông, Bồ Tát Đại Thế Chí nói: "Ta nhớ lại trong vô lượng kiếp trước, có Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang Phật, Diệm Dương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Quang Hỷ Quang Phật, Trí Huệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Năng Tư Quang Phật, Vô Sinh Quang Phật, Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật." Trong kiếp đầu tiếp nối 12 vị Phật ra đời, vị Phật sau cùng là Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang. Vậy ta niệm pháp môn niệm Phật, ta nhập vào chánh định nên gọi là niệm Phật Tam Muội. Pháp môn niệm Phật có hai hạng người, một là hạng chuyên nhớ niệm, một người chuyên quên. Hai hạng người này cũng từng gặp qua rồi. Một người chuyên niệm là chỉ cho Phật, một người chuyên quên là chỉ cho phàm phu. Phật thì luôn thương nhớ chúng sanh, chúng sanh thì thường quên Phật. Nếu chúng sanh nghĩ đến Phật thì hay biết mấy, nhưng ngặt nổi là ở đâu họ cũng quên, không có tâm thanh tịnh, tâm giác ngộ. Phật vì sao lại nhớ đến chúng sanh? Bởi vì Phật biết tất cả chúng sanh trong quá khứ là cha mẹ mình, vị lai sẽ thành Phật và cùng chư Phật hiện tại đồng một thể giác ngộ bình đẳng. Cho nên nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Đây là chỗ vĩ đại của Phật giáo, cũng là giáo nghĩa tối cao của Phật giáo. Phật giáo nói năm giới, cấm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, chính là thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh, chuyển hóa chúng sanh, bỏ mê, sớm trở về nhà. Nhưng tất cả chúng sanh khi sinh đến thế giới này thì bỏ gốc theo ngọn, quay lưng với tánh giác của mình, làm những điều hợp với trần tục, nhận giả làm chân. Ngay cả quê hương chính mình cũng quên tất cả, quên cả chư Phật, Bồ Tát, cha mẹ hiền từ cũng quên hết. Tu pháp môn niệm Phật có bốn cách như sau: một là trì danh niệm Phật, hai là quán tưởng niệm Phật, ba là quán tưởng niệm Phật, bốn là thật tướng niệm Phật. Chỉ sợ người không đủ đức hạnh, không đủ đạo tâm, khi công phu bị cảnh giới ma làm cho mê hoặc. Như hồi tôi gặp một trường hợp tại Hồng Kông, có một vị xuất gia ở chùa Từ Hưng tu phép Ban Chu Tam Muội. Ban Chu Tam Muội là tường hành Tam Muội. Ông ấy ở trong phòng như thế đến 90 ngày, chẳng ngồi, chẳng nằm, chỉ đứng và đi mà thôi. Một hôm, tôi nghe ông ta niệm, càng lúc tiếng càng lớn, rồi nghe tiếng chân chạy gấp gáp ở trong phòng với tiếng la hét là: "Phật A Di Đà đã đến rồi, Phật đến rồi." Tôi thấy hơi kỳ lạ, ghé mắt nhìn vào phòng xem thử. Biết không ổn, tôi bèn hét lên một tiếng thì ông mới tỉnh ngộ và trở lại trạng thái bình thường. Chuyện gì xảy ra với ông vậy? Là khi ông đang công phu, ông ta thấy Đức Phật A Di Đà đến quỳ trước mặt ông ta. Thấy vậy, ông ta tưởng Phật A Di Đà đến đón mình nên liền chạy đến quỳ trước Phật. Nhưng thực tế, Phật sẽ lại quỳ trước mặt ông ta chứ? Thực ra đó chỉ là một con trâu nước biến ra Phật A Di Đà đến để dắt ông ta đi mà thôi. Mà chính vị tỳ kheo này đời trước là một con trâu, có công cày ruộng ở chùa, nên khi chết mới đầu thai lại làm thân người xuất gia tu đạo. Nhưng tánh trâu chưa hết, tập khí cũ vẫn còn, can cường khó điều phục. Nhưng do ông ta tu pháp Ban Chu Tam Muội có thể dứt trừ tập khí xấu ác đó đi. Tuy vậy đạo đức chưa đủ, định lực chưa kiên cố nên ông ta bị lạc vào cảnh giới ma. Nếu như hai người cùng nhau nhớ niệm, mọi người cùng nhau chí thiết nhớ niệm, chẳng buông lơi, chẳng thất niệm, thì sẽ theo nhau như bóng với hình, không bao giờ rời xa được. Mọi người ai cũng không quên Phật thì ngay đời này có thể gặp Phật, sau khi giảng sanh thường gần Phật nghe pháp, tu tập, chẳng bao lâu sẽ thành quả vị giác ngộ. Mười phương chư Phật ngày đêm thương xót hộ trì cho tất cả chúng sanh, giống như mẹ luôn nhớ nghĩ đến con. Còn con không nghe lời cha mẹ, bỏ đi không trở về nhà, để cha mẹ ngày đêm trong đời nhớ thương. Đến khi con nhớ nghĩ đến cha mẹ khẩn thiết như thế, mọi người trong gia đình mới gặp gỡ đoàn tụ được. Nếu như tất cả chúng sanh trong tâm lúc nào cũng nghĩ đến Phật, nhớ đến Phật, dù bây giờ chẳng thấy Phật, nhưng tương lai nhất định cũng gặp Phật. Bởi vì chúng ta cách Phật quá xa, mà không niệm Phật thì càng xa cách hơn nữa. Người tu pháp môn niệm Phật chẳng phải nhọc công tốn sức phương cách hoặc bí quyết gì cả, chỉ cần chuyên tâm niệm Phật. Khi tâm hành giả và tâm Phật tương ứng thì trí huệ phát sanh, sẽ được giải thoát tự tại. Người đời dùng những thứ hương thơm để bôi xoa lên thân thể cho thơm, người niệm Phật thì dùng câu Phật hiệu xông lên mảnh đất tâm của mình để tương ưng với pháp thân và trí huệ của Phật, cho tánh giác nơi tự tâm hiển lộ Phật tánh. Vì thế nên nói hương quang trang nghiêm. Bồ Tát Đại Thế Chí nói: khi ta mới phát tâm tu, chuyên lòng niệm Phật, tâm tâm tương tiếp không gián đoạn, rồi thể nhập vào vô sinh pháp nhẫn. Hiện bây giờ ta trở lại thế giới ta bà này, thường hay gia hộ và nhiếp thọ những ai chuyên tâm niệm Phật cầu giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ Phật hỏi về pháp môn viên thông, còn chẳng chọn những điều gì khác, chỉ chuyên thâu nhiếp thân tâm, không bị các duyên trần xoay chuyển, tinh tấn thâu nhiếp sáu căn, không bị khởi bởi các duyên trần. Tịnh niệm chính là không khởi các vọng niệm, chỉ nhất tâm niệm Phật, không có niệm gì khác. Niệm niệm tương tục, không có gián đoạn. Niệm Phật, niệm đến niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, mỗi niệm chẳng rời tịnh niệm, tâm tâm tương ưng với tâm Phật, chính là tức tâm tức Phật, tức Phật là tâm, tâm Phật nhất như mà đắc hành chánh định. Cho nên tôi nói pháp môn niệm Phật là đệ nhất.